Ngỡ ngàng thời gian như lắng đọng và khắp nhân gian đang chìm trong mộng.
Gót nhẹ nhẹ nhàng xoay theo lời hát cùng dáng em cùng bước chân thân.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài và sau đây Việt Hà và Thiên Tính xin mời quý vị cùng lắng nghe phần buổi trò chuyện với bác sĩ Diễm Tùy, là bác sĩ chuyên về sức khỏe đôi bàn chân. Và lời đầu tiên xin được gửi lời chào đến bác sĩ Diễm Thùy.
Xin chào Việt Hà và anh Thiên Tính, khỏe không?
Dạ vâng, từ Houston, từ Dallas thì Thiên Tính và Việt Hà rất là khỏe. Không biết bác sĩ ở nơi đó có khỏe không và thời tiết ra sao?
Hôm nay mình rất khỏe, hai tuần trước thì nói chuyện không được. Thời tiết hôm nay cũng hơi lạnh lạnh rồi, nhiệt độ ở đây có lẽ hơi drop. Buổi sáng cũng cỡ 50 mấy độ, cũng hơi lạnh.
Wow, lại là xe lạnh rồi. Và quý vị có thể gọi vào office của Đài 1600 AM với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110 để hỏi về tất cả những câu hỏi mà quý vị thắc mắc về bàn chân, gót chân cũng như là những căn bệnh về chân, thì quý vị có thể tận dụng cơ hội này để đặt câu hỏi cho bác sĩ Diễm Thùy. Và đầu tiên thì không biết là thời tiết đang chuyển đổi như vậy thì điều gì chúng ta cần phải chăm sóc bàn chân của mình với bác sĩ?
Thường thường thời tiết thay đổi thì bàn chân của mình cũng như là những khớp trong cơ thể của mình có những cái hiện tượng là sưng hoặc là đau nhất vì bệnh phong thấp. Thì cũng vào cái đề tài đó, hôm nay xin kính chào quý thính giả của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600. Thì nêu lên cái song song với đề tài phong thấp, hôm nay mình sẽ bàn về một cái bệnh rất là thông thường mà mình thấy trong văn phòng của mình. Tiếng Việt nôm na gọi là bệnh gout và tiếng Anh thì gọi là gout. Và rất là nhiều người bệnh nhân bị phong thấp thì họ nghĩ đó là bình thường phong thấp, nhưng mà gout rất là đau khi mà bệnh nhân gặp những cái tình trạng này. Thường thường là cái khớp xương, khớp bàn chân của họ sưng nhiều và nóng và đỏ, và thường thường thì nó vào ngay cái khớp ngón cái của mình. Và xin hỏi Thiên Tính, mình vẫn tiếp tục bàn về cái bệnh này được không?
Dạ,
đến khi có
dạ, vâng,
thính giả nào gọi vào ha.
Dạ vâng, dạ.
Ok, và thường thường cái khớp có thể là ngay ngón chân cái và cũng có thể là trong bắp cá hoặc là nguyên cái bàn chân của mình đau. Và thường thường bệnh nhân vào thì họ nói là tôi không có bị té, không có làm cái gì khác thường, nhưng mà ngủ dậy hoặc là ngày một hai ngày trước họ bị đau, rất là đau, và có thể là cái ga giường đụng tới cũng đau. Họ ngủ họ phải để cái bàn chân ra ngoài. Và thường thường nếu mà bị vào đàn ông mà bị bệnh nhân nam á, thì thường thường bị họ rất là đau. Nếu mà buổi sáng mình vào văn phòng mà mình thấy người nào ngồi ngoài xe trước 8 giờ sáng là thường thường mình có thể đoán là có thể họ bị gout vì rất là đau. Và lý do bệnh gout đó nó gây ra bởi cái build up of uric acid. Cái uric acid là một cái chất trong máu mà khi mà mình ăn nhiều đồ ăn mà có cái chất purine cao. Tại vì thường thường purine 70% thì trong cơ thể mình tạo ra, nhưng mà 30% thì từ những cái đồ ăn. Thì có nhiều người có thể là ăn đậu nhiều, hoặc là uống rượu và ăn thịt bò đỏ, những cái thịt mà red meat và những cái đậu đồ nhiều thì họ có cái chất purine rất là cao. Thì khi mà chất purine cao quá thì cơ thể của mình nó không có tẩy ra được qua đường thận. Tại thường thường là purine uric acid thì phải đi tiểu thì nó đẩy ra, nhưng mà khi nào quá nhiều thì cơ thể mình không có đẩy ra được, thì nó chỉ nằm trong những cái khớp xương của mình, nó không có nằm trong máu. Thành ra thường thường bệnh nhân nói nếu mà vậy mình đi thử máu được không, nhưng mà thường thường nếu mà mình thử máu mà bị lâu dài thì nó mới hiện lên, còn nếu mà mình cấp tốc mình mới bị thì thường thường nó không có nằm trong máu, nó đã nằm trong những cái khớp xương của mình rồi. Và những cái chất uric acid khi mà nằm trong xương mình á, mình có thể là lấy một cái kim mình hút ra cái chất đó, mình đem vô cái ống cái máy microscope, mình nhìn dưới cái polarized light á, thì mình sẽ thấy là giống như cả triệu, cả ngàn cái triệu cái kim á, cái hình dạng của nó giống hệt như kim mình may đồ vậy đó. Thì nó đâm vô cái khớp, cho nên bởi vậy khi mà bệnh nhân bị đau, họ có thể là khóc luôn, tại vì mình tưởng tượng một cây kim chích mình đã đau rồi, cái này cả ngàn cây kim chích vô những cái khớp của mình nó rất là đau. Và cái cách thức mà làm sao mà mình ngừa bệnh cao hoặc là mình trị bệnh cao thì một cách là dietary change, cách mình ăn uống. Mình phải cố gắng làm sao mà mình tránh những cái đồ mà nó có chất purine cao quá. Giả tỉ như là đậu hoặc là wine, red wine cũng bị, rượu uống ít thì được, uống nhiều thì cũng bị. Alcohol, beer là một loại rất là cao về uric acid. Những người nào bị cao thì nên tránh beer. Và cách thức trị bệnh cao thường thường mà bệnh nhân vào á, thì mình không có cần phải thử máu. Thì thường thường thử máu là những người bị lâu dài, còn mới bị có thử máu thì cái chất lượng máu nó trở về cũng sẽ bình thường. Và thường uric acid bình thường level của cơ thể mình á, là 3.5 tới 7.2. Mà cái người đó họ có thể vào trong văn phòng rất là đau, nhưng mà mình thử máu ra thì nó cũng bình thường. Cho nên cái thử máu nó không có cần thiết lúc mà họ mới bị. Và cách thức trị thường thường là bác sĩ diagnose, chuẩn bệnh về cao rồi thì họ sẽ cho colchicine và một loại anti-inflammatory giống như là naproxen hoặc Motrin, ibuprofen, Indocin như vậy đó, vân vân. Và thường thường nếu mà bệnh nhân nào mà bị hơn 2 lần và cứ bị hoài đó, thì lúc đó mình cần phải thử máu của họ và mình phải cho họ một cái loại thuốc long term, lâu dài để control cái uric acid trong người của họ. Và sau đây là một tóm tắt về bệnh trạng cao. Không biết là Việt Hà, Việt Tính có, Thiên Tính có ai gọi vào chưa?
Dạ vâng, thưa bác sĩ, hiện nay thì chưa có ai gọi vào. Việt Hà cũng xin được nhắc lại thưa quý vị. Quý vị đang nghe theo dõi chương trình Sức Khỏe Bàn Chân với bác sĩ Diễm Thùy. Và quý vị có những câu hỏi liên quan tới bàn chân của mình thì xin mời hãy gọi vào đài với số điện thoại 817-899-4110. Bác sĩ sẽ giúp quý vị trả lời câu hỏi của mình. Và xin trở lại với bác sĩ Diễm Thùy.
Mình định hỏi Việt Hà là Việt Hà có biết ai bệnh cao không? Thường thường là cái bệnh này rất là thông thường, mình thấy thường lắm đó.
Việt Hà thì không có thấy thưa bác sĩ, nhưng mà có biết về bệnh này và cũng có thấy một số người bệnh nhân rất là, mình đọc thì mình biết là họ rất là khổ sở tại vì chân tay cứ bị nổi những cái khối u ở những cái khớp, phải không thưa bác sĩ, và rất là đau đớn.
Vâng, thường thường họ bị thì rất là đỏ và sưng lên và đau lắm. Có khi đến văn phòng thì mình chụp x-ray, mình x-quang, nhưng mà thường thường nếu mà bị lần đầu và bị nặng thì chụp hình x-quang cũng không có thấy cái gì, tại vì họ đâu có bị gãy chân. Nhưng mà thường thường nếu mà họ bị lâu dài á, khi mình chụp x-quang ra thì mình sẽ thấy là những cái xương họ sẽ giống như con chuột nó vô nó ăn xương làm cho cái xương nó bể. Thì thường thường nếu mình chụp ra mình thấy trên x-quang mà thấy cái xương không bị mẻ hoặc là không có tròn vẹn thì mình biết là cái đó họ bị cao rất là lâu dài. Và có một điều cũng rất là quan trọng mà nhiều người không có biết á, mình muốn nêu lên là bệnh uric acid bị cao này đó, thường thường có rất là nhiều loại thuốc bây giờ thông thường mà bệnh nhân uống mà họ không có biết là sẽ gây ra bệnh cao. Thứ nhất như aspirin. Aspirin là một loại thường thường bây giờ mình biết rất là nhiều người trên 50 tuổi họ thường uống aspirin để họ chống bệnh cơn tim, bị stroke, bị quỵ đó. Nhưng mà không có bao nhiêu người biết là aspirin sẽ gây ra bệnh cao nếu mà họ uống lâu dài và lâu năm. Và cũng có một vài điều nữa là thuốc trị tăng xong. Thường thường những cái người bị bệnh tăng xong cao, họ uống hydrochlorothiazide là một loại diuretic để tẩy chất nước trong tim hoặc là trong người của họ ra, thì long term uống một thời gian lâu dài thì cũng sẽ bị cao. Và có một vài món mà mình biết rất là nhiều người Việt mình uống là cà phê.
Dạ vâng, và Thiên Tính xin được ngắt lời một bác sĩ một chút bởi vì có một vị thính giả gọi vào đài. Và okay. Thiên Tính Việt Hà xin chào. Hello.
Dạ. Hello.
Dạ vâng ạ.
Dạ chào quý vị trên đài và chào bác sĩ.
Dạ chào cô.
Dạ tôi có một câu hỏi về chân nhưng mà cũng không hẳn là bệnh da, mà tôi bị cái bệnh là cái móng chân của tôi đó. Tự dưng nó cứ bị như là nó mỏng mỏng đi và nó thẳng mà nó vinh vinh lên chứ nó không có cong lại.
Vâng.
Thì thưa bác sĩ, cái đó là, mà tôi nói thêm là tôi cũng có bị tiểu đường loại 2.
Dạ vâng, type 2 hả?
Dạ.
Và tôi, cô nói cái móng của cô bị mỏng đi là giống như là nó bị nứt hay là sao cô?
Không, nó ấn vào móng cho cô thì thấy nó chũng xuống, nó mỏng đi.
À vâng, mà cô có bị sưng không? Cái ngón chân có bị sưng không?
Dạ không có bị sưng gì hết.
Và có bị đau không?
Không đau.
Dạ.
Nó mỏng, cứ vênh vênh lên nó cô, chứ nó không có cong lại nữa.
Dạ vâng, dạ. Thì nó có thể hai lý do là gây ra cái móng không có được bình thường và được healthy. Thứ nhất là nếu mà cái móng của cô có bị màu sắc thay đổi không?
Dạ, màu nó hơi sậm đi, nó xám xám đi cô.
Dạ,
cô.
Dạ vâng. Tại nếu mà cái móng của cô á, mà bị màu sắc thay đổi thì nó có một vài lý do. Thứ nhất là có thể bị nấm, fungus thì cách đây mấy tuần mình có nêu lên đề tài đó. Tại những người bệnh tiểu đường như cô type 2 á, thì cái bộ kháng đề của mình nó yếu thì mấy ngón chân của mình có rất là dễ bị nấm, gọi là onychomycosis. Thành ra cô có thể ra ngoài pharmacy, nó có mấy cái thuốc mà over the counter cô mua, giống có thể là đại khái như là formula 3, hoặc là cô có thể kiếm cái loại nào ở Walmart, nó cũng nhiều khi nó có, gọi là tea tree oil. Tea là trà đó, tree là cây, oil là cái loại dầu đó. Thì cô mua mấy cái đó, cô thoa lên cái những cái móng mà bị ảnh hưởng đó. Cô làm một lần, một ngày hai lần thì nó rất là tốt cho móng. Tại nó trị, nó sẽ giết những cái vi khuẩn fungus là loại nấm. Và nó làm cho cái móng cô healthy. Và lý do thứ hai có thể là cái móng của cô có thể là không có bị máu, giống như máu không có được điều hòa nữa. Cô có thể phải đi bác sĩ khám coi cái máu của cô có bị điều hòa không. Tại nếu mà thường thường bệnh tiểu đường á, thì cái máu của mình nó không có được điều hòa, những cái mạch máu nhỏ mình gọi là small blood vessel. Những mạch máu nhỏ nó không có được bình thường. Mạch máu lớn trên cái nguyên cái đùi của mình đồ á, xuống cái chân thì tốt. Nhưng mà khi tới những cái móng á, thì nó rất là yếu, nó không có mạnh như những người mà không có bệnh tiểu đường. Thành ra cô phải check coi, lấy móng tay. Cô lấy cái ngón tay, cô đẩy cái móng ngay cái cuối cùng của cái ngón chân á, cô đẩy vô, cô dịnh khoảng 1-2-3 giây rồi cô buông ra, coi cái máu của mình nó trở lại thường màu hồng rất là nhanh không. Nếu mà nó trên 2 giây á, thì có thể là cái mấy cái ngón chân đó của cô nó không có được điều hòa máu, nó không có thông được.
Dạ, tôi bấm thử thì tôi thấy nó trở lại bình thường rồi.
Dạ, nếu nó trở lại trong vòng 0 giây hoặc 1 giây thì nó cũng bình thường. Thì nếu vậy thì cái sự màu sắc thay đổi có thể là bị nấm. Thành ra cô phải mua cái đó, nó có nhiều loại trên thị trường lắm, là cái loại xà bông rửa chân nữa, nó rất là nhiều loại. Nhưng mà đại khái là cô kiếm cái loại nào mà có cái chất tea tree oil á, là rất là tốt. Dạ.
Cutico không
có? Dạ vâng.
Dạ vâng, dạ. Cái oil đó tên là tea tree, nghĩa là cái tea là trà đó cô.
Dạ, tea là trà, còn tree là cây ha. And oil là dầu. Thì cô kiếm những cái loại nào mà có cái chất đó trong đó là tốt cho chị được cái bệnh nấm đó.
Dạ vâng, cảm ơn cô.
Dạ, dạ không vâng. Có chi. Dạ.
Dạ vâng, và cảm ơn cô rất là nhiều. Và một vị tính giả khác trên đường dây Thiên Tính Việt Hai xin chào. Hello.
Dạ.
Dạ vâng, và cho Thiên Tính biết có danh được không ạ?
À? À, tôi tên Dũng ở Arlington đó.
Dạ vâng, dạ. Mời anh Dũng đặt câu hỏi cho bác sĩ ạ.
Dạ, tôi có một con gái bị cerebral palsy, hồi còn rất là bé đó, hồi bị
CP, yeah.
Mới sinh á.
Dạ, vâng.
Thì bây giờ cháu đã 31 tuổi rồi, nhưng mà cháu bị cái bệnh gout á.
Dạ, vâng.
Đã khoảng 10 năm rồi.
Dạ, vâng.
Mà đã đi chuyên khoa về rheumatology.
Dạ, vâng.
Như là về chuyên khoa về khớp á.
Dạ, vâng, dạ.
Cũng bác sĩ cứ mỗi lần như vậy đó thì bác sĩ thử nước tiểu, thử cái uric acid, rồi cứ cho một loại thuốc, rồi lại thử kiếm coi cái bệnh gì, không biết bệnh rheumatology hay là bệnh nói chung là những bệnh về khớp bác sĩ
dạ vâng, dạ, dạ vâng.
Thử máu và thử nước tiểu cũng rất là nhiều lần.
Và tất cả đều negative, không có bị hả anh Dũng?
Nhưng mà bác sĩ nói là không có tìm thấy cái bệnh gì hết, mà cứ khi cháu thì ăn uống rất là điều độ, và cái gia đình thì không có ăn cơm trắng mà ăn cái loại như là gạo lứt vậy đó.
Dạ, gạo lứt, dạ, màu brown rice, dạ.
Dạ, và đồng thời là cũng cho uống những cái loại nước trái cây mà để giúp cho những người bệnh gout á.
Dạ, vâng.
những cái trái cây như là cherry như cái đó thì
dạ vâng,
uống
cherry
nước
rất
nước
là tốt.
Nhiều. Dạ. Và uống nước cũng rất là nhiều. Nhưng mà cứ thỉnh thoảng lại cứ bị sưng những cái đầu khớp ngón tay.
Dạ.
Không ở dưới chân mà nó ở trên cái khớp ngón tay nó cứ sưng và nó đỏ và nhức. Cứ khoảng 1 tháng 2 tháng nó lại bị, 1 tháng 2 tháng nó lại bị.
Dạ.
Nước như vậy thì có cái cách nào để giúp con bị gì? Các cái chuyên gia mà về rheumatology người ta đã không có cách nào để người ta chữa.
Dạ vâng. Dạ xin nêu lên với bác Dũng là tại vì trong ngành của tôi là chỉ là về chân đó. Thế nên những câu hỏi mà về bàn tay thì mình không có thể nào đề nghị được. Nhưng mà nói chung chung bệnh cao đó thì xin hỏi bác là em gái là đang dùng cái thuốc gì cho cao?
Cũng có thỉnh thoảng khi nào mà nó nhức thì cái loại thuốc mà cái chữ đầu tiên chữ ai đó tôi quên mất cái tên thuốc tên gì rồi.
Tại thường thường bệnh cao mà bị cấp bách á, thường thường người ta dùng Colchicine hoặc Colquist. Nhưng mà nếu mà long term mà lâu dài thì họ thường thường họ cho cái thuốc gọi là Allopurinol chữ A đầu tiên.
Dạ đúng rồi đó, nó.
Dạ vâng, nếu mà vậy bác có thể hỏi bác sĩ coi bác sĩ của em đó là có thể nào đổi qua cái thuốc Ulorik không? Chữ U-L-O-R-I-K ngắn và chữ C.
Ồ, cái đó có dùng rồi, cái đó có dùng rồi.
Cũng có dùng Ulorik hả? Tại vì, tại vì Ulorik nó ít có những tác dụng phụ hơn và nó an toàn hơn. Dạ, vậy là em có dùng Ulorik rồi.
Dạ, cũng có, nhưng mà khi nó không biết đã làm sao, mình có cách nào để mình phòng ngừa đó. Nó cứ thỉnh thoảng cứ 1 tháng, 2 tháng là nó bị trở lại.
Dạ vâng, nhưng mà em gái có uống những cái thuốc tăng xong hay là gì không?
Không có, hoàn toàn không có thuốc gì hết, không có uống thuốc nào.
Dạ, không có uống aspirin, không có ăn không có ăn thịt bò đỏ.
Không có ăn kiêng cử thịt chứ lắm, ăn rau cỏ hay là cá nhiều.
Dạ, cá tốt. Dạ. Rau cỏ cũng có một vài loại rau, cũng có chất uric acid cao nữa và tuyệt đối là chống những cái đậu ha. Đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, đậu gì cũng tránh hết. Tại những cái đậu đó nó có cái chất purine nhiều lắm bác.
Dạ.
Còn trở về lý do mà thử, tại vì cháu không có thấy những cái thí nghiệm máu đó. Tại vì nó có rất là, cái đề tài mà về phong thấp nó rất là rộng và rất là sâu. Tại họ nhiều khi họ phải thử cái bệnh multiple myeloma M nữa. Nhưng mà nghe lời bác nói thì có lẽ là họ đã thử hết những cái rheumatoid factor HLA 427 đủ hết á, cho nên mà mình không có thấy được cái thí nghiệm máu thì mình cũng không có thể rõ ràng lắm. Nhưng mà nói đầu ngay cái bệnh cao này á, 70% trong cơ thể mình nó ra cái chất uric acid mà nhiều người không có biết lý do tại sao và nhiều nhà y tế họ cũng không tìm ra. Tại vì cháu có một người bệnh nhân họ không bao giờ ăn cái gì mà trong gây ra bệnh cao hết, cũng không có bị thận, thử thận cũng bình thường. Nhưng mà máu của bà uric acid là trên 300 lần bình thường lắm. Nhưng mà ngược lại là bà không có đau như là thường khi những người mà có cái level chỉ 13 thôi là họ đã đau lắm rồi. Cho nên cũng có một vài vài trường hợp rất là lạ mà mình không có tìm ra lý do tại sao nữa. Dạ vâng, thành ra ông nhưng mà bác có biết cái level của em là số mấy không? Thường thường đi thử máu nó ra là bao nhiêu?
Cũng biết bác sĩ người ta không cho mình biết nhưng mà thử nhiều lần lắm.
Không, mình hỏi cơ biết không? Tại bình thường á, người phụ nữ thì cỡ 3.5 tới 7.2. Dạ, thành ra trường hợp của mỗi người hơi khác. Nhưng mà nếu mà bác đã đi rheumatologist thì có thể yêu cầu họ khám lại một lần nữa, thử hết tất cả những cái bệnh nào mà liên quan với phong thấp giống như multiple myeloma được hết á.
Cảm ơn bác
bác vừa rồi rất là nhiều để đặt câu hỏi cho bác sĩ Thùy. Và xin bác sĩ Thùy quay trở lại với chương trình lúc nãy là chúng ta nói về bệnh cao cũng như là cách điều trị và phòng việc đầu tiên thì tính nghĩ rằng là do cái vấn đề ăn uống chúng ta với con bác sĩ.
Thường thường á, là giống như hồi nãy mình nêu lên á, là 70% trong cơ thể mình nó tiết ra cái chất purine, nhưng mà song song với cái chất purine 70% thì thận của mình nó cũng tẩy ra 70% đó, nhưng 30% là liên quan với đồ ăn. Thành ra thật sự 30% đó mà cộng với cái 70% mà cơ thể mình tiết bài ra quá nhiều rồi thận mình lại yếu, và song song mình lại ăn thêm những cái chất mà nó ra thêm chất purin nữa, thì thường thường như vậy nó sẽ rất là quá dư, thì khi trong máu nó sẽ đẩy ra trong những cái khớp xương, và thành ra 30% cũng rất là quan trọng. Mà thường thường nếu mà weekend nào, nhất là những cái mùa lễ sắp tới, mình nhắc nhở những người bạn thân thương của mình ngoài đó, mình đi ăn tiệc, mình thấy đồ ăn ngon, mình có rượu đỏ được, và mình có xi phứ, có cua, có tôm được, mình nên cẩn thận nếu mình đã từng bệnh cao, tại vì những cái chất đồ ăn đó nó sẽ làm cho mình có những cái hiện tượng đau trong cấp bách thì rất là đau. Thế nên nếu mà đồ ăn mình có thể tránh được rượu, thịt đỏ được, nhưng mà vào mùa lễ này thì rất là khó. Thường thường bệnh nhân vào mùa thu và mùa đông là mình thấy họ sẽ vào trong văn phòng rất là nhiều, tại vì có lẽ là nhiều khi những cái đồ ăn ngon mình cũng không có tránh được.
Dạ vâng, và đôi khi là những cái đồ ăn chay, là như đậu hũ hoặc là những cái thức ăn khác đều chế xuất từ đậu nành cũng như là những cái loại đậu. Chính vì thế thì đôi khi chúng ta nghĩ chúng ta ăn chay lại tốt, nhưng mà đôi khi đậu cũng là một trong những cái mà chủ yếu, chính yếu gây ra cái bệnh mà gout như vậy, thì đôi khi chúng ta không phải để ý lại.
Dạ vâng, có rất nhiều, không có nhiều người không có biết là đậu là có chất protein và purin rất là cao. Thành ra nhưng mà đậu nành, ví dụ như mình ăn đậu hũ thì nó tốt hơn là mình đi nấu chè đậu đỏ hay chè đậu đen gì đó. Những cái đó mình có thể tránh được thì tốt hơn. Nhưng mà đậu hũ thì nó cũng bị ảnh hưởng, nhưng không có đến nỗi là bị ảnh hưởng nặng. Và có một cái điều nữa rất là quan trọng và cho những bạn mà có bệnh cholesterol, là máu mỡ cao đó. Thường thường những người mà bị mỡ cao thì thường thường họ phải recommend là đi ăn oatmeal buổi sáng. Và buổi sáng họ ăn oatmeal là một món ăn thường thường Mỹ ăn nhiều, thì họ nói cái đó nó sẽ hạ cái bệnh cholesterol mỡ cao. Nhưng mà ngược lại, nếu mà ăn nhiều quá thì đâm ra cái oatmeal đó nó gây ra bệnh gout. Thành ra cái đó, đồ ăn một món này tốt cho cái khác thì cũng hại cho mình cái bệnh gout. Thành ra mình phải cẩn thận điều đó. Và hồi nãy có một bác nói là cherry. Có nhiều người không có biết là trái cherry mình ăn nó rất là tốt. Tại vì mình ăn cái trái cherry mà phải trái cherry tươi ha, thì nó mới ngon. Còn mình đi vô tiệm mình mua cái loại cherry khô hoặc là cái nước á, thực sự nó không có tốt bằng cái trái cherry mà tươi. Mình ăn cái đó thì nó cũng giúp cho cái uric acid của mình nó flush out vào ra ngoài đường tiểu rất là tốt.
Dạ vâng, và thưa bác sĩ thêm một câu hỏi nhỏ nữa, thưa bác sĩ, là giữa hai giới, nam giới và phụ nữ đó, thì cái giới nào mắc bệnh gout nhiều hơn thưa bác sĩ?
Phần đông á là nam giới. Là tại vì nam giới thì Việt Hà cũng biết phần đông là nam giới uống wine, xã giao và uống bia. Nhất là người Á Châu mình phần đông gặp nhau chào hỏi là đã khui một lon bia. Thành ra thường thường nam bị nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại á, những người phụ nữ đàn bà hoặc là phụ nữ mà bị gout đó thì họ bị rất là nặng. Ít khi mình gặp phụ nữ bị, nhưng mà khi họ bị thì họ bị nặng lắm. Tại vì thường thường cái đó không có thấy thường, nhưng mà khi thấy thì mình biết ra là họ bị thận. Tại vì cái đó là lý do họ không có thể nào tẩy ra cái chất uric acid. Và sau đó thì họ phải đi khám thận thì mình biết ra là họ bệnh tiểu đường, bệnh thận. Và đó cũng là một cái điều rất là quan trọng, là phần đông những người tiểu đường á, là 50% bệnh tiểu đường, những bệnh nhân có bệnh tiểu đường là đã bị thận rồi. Không có thể nào mà có thận được 100% hết, cũng bị ảnh hưởng phần nào. Cho nên vì cái bệnh tiểu đường phải cẩn thận, tại khi mà bị gout cộng với bệnh tiểu đường á, thì nó rất là nặng, nó rất là khó trị, tại thận không làm việc, thành ra nó cứ trở lại, nó cứ quay quần trở lại hoài.
Dạ vâng. Và thực sự trong ngày hôm nay thì Thiên Tính rút ra một điều rằng là khi mà chúng ta bị bệnh gout hoặc là vấn đề về tiểu đường thì đôi khi phải chú ý cái thận, bởi vì thận là cơ quan bài tiết ra chất uric acid đầu tiên cho chúng ta để giảm đi bệnh gout, thưa bác sĩ. Chính vì thế thì thận là một trong những cái cơ quan giúp bài tiết những cái chất độc ra, đặc biệt là cái chất acid này để giảm đi cái bệnh gout.
Dạ đúng rồi, anh Thiên Tính nói đúng. Và thật sự là thận là một cái cơ quan rất là quan trọng mà phần đông mình không có để ý tới. Vì không phải chỉ uống bia mà nhiều khi mình uống soda. Và có một điều cũng anh Thiên Tính nói thì mình mới nghĩ tới một điều. Một trong những cái lý do đồ ăn không mà là một chất rất là quan trọng mà bây giờ nhiều người không để ý tới. Khi mình ăn những cái món ngọt nhiều quá đó, nó có cái chất fructose. rất là cao, thì những cái chất fructose cao nó cũng sẽ gây bệnh cao nữa. Cho nên có nhiều người cũng không biết điều đó, cứ nghĩ là chỉ là red meat hoặc là đồ seafood, đồ biển, nhưng thật sự là những cái món ăn mà có fructose cao á, nó cũng gây ra bệnh cao. Mà fructose thì nếu mà mình nhìn lại những cái menu mỗi ngày mình ăn á, rất là nhiều món có fructose cao lắm. Và nó là một cái loại chất đường trong đó mà phần đông nó làm cho đồ ăn rất là ngon và taste very good, nhưng mà con cái là nó rất là xấu cho mình. Và cũng vì lý do là tại thận không có thể nào tiết bài ra cái chất fructose đẩy nó ra nổi, thành ra nó trở nên gây ra bệnh cao. Thành ra cái điều đó anh nói rất là hay đó.
Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và rất tiếc là thời gian của chương trình chúng ta hôm nay đến đây thì cũng không còn nữa. Việt Hà và Thiên Tính cảm ơn bác sĩ Diễm Thùy rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, 2 tuần nữa thì xin mời quý vị lại đón nghe chương trình Sức Khỏe Bàn Chân với bác sĩ Diễm Thùy vào lúc 2 giờ chiều thứ hai, thưa quý vị, trong 2 tuần nữa. Và xin mời bác sĩ gửi lời chào đến thính giả nghe đài.
Ok, xin cảm ơn Việt Hà và anh Thiên Tính. Và xin kính chào quý thính giả của đài radio Sài Gòn Dallas 1600 và xin hẹn lại lần sau 2 tuần nữa. Và xin kính chúc tất cả quý vị được khỏe mạnh và an vui. Yeah.